trên. Câu hỏi thứ hai, người Phật tử tại gia cần tu như thế nào để có chánh nghiệp tốt? Câu hỏi thứ ba, phân tích lời Phật dạy qua câu kinh Pháp Cú. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền thương sâu. Đó là ba câu hỏi mà ban tổ chức đã đưa ra.
Câu đầu tiên hỏi chánh nghiệp là gì, có mấy loại nghiệp và làm như thế nào đối người Phật tử tại gia có được chánh nghiệp. Như vậy thì ai giơ tay?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngưỡng bạch Thượng Tọa Trụ Trì, con ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, con Phật tử Pháp Danh Thọ Đạo. Con xin trả
lời. Cái gì đạo?
Dạ, Pháp Danh Thọ Đạo.
Thọ Đạo hả?
Dạ.
Rồi.
Con xin trả lời câu hỏi của ban tổ chức, chánh nghiệp là gì? Vì chánh nghiệp thì nó có ba loại nghiệp. Thì theo như con nghĩ thì chánh nghiệp thì nằm ở trong bát chánh đạo và trong cái tám chi của bát chánh đạo, là chánh nghiệp rất là quan trọng vì con đường đưa chúng ta đi đến giải thoát. Và chánh nghiệp có ba nghiệp, thì con nghĩ là ba loại nghiệp đó là nghiệp sát sanh, trộm cướp, và nghiệp thứ ba là nghiệp tà dâm. Và người Phật tử thì khi hành động những gì phải đúng chánh nghiệp để cho có lợi ích cho chúng sanh, và giữ gìn chánh nghiệp và giữ gìn thân khẩu ý của chúng ta luôn được đúng đắn, đừng gây tội lỗi, và hoặc là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, học hỏi giáo lý cũng được gọi là chánh nghiệp. Vì khi đó toàn thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh, không gây nghiệp xấu. Nam mô A Di Đà Phật, con xin
A Di Đà Phật cho anh chồng hết tay. Xin vị khác bổ sung mà.
A Di Đà Phật, con pháp danh Trường Thân.
Trường Thân rồi.
Dạ, con xin bổ sung câu hỏi. Dạ, chánh nghiệp dạ có ba. Dạ, nghiệp lành và nghiệp dữ, dạ, và nghiệp vô ý. Nam mô A Di Đà Phật, con xin hết.
Rồi, cô ngoài bìa này nè, bổ sung đi.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính bạch thầy giảng sư. Con xin trả lời cái câu hỏi của ban tổ chức. Chánh nghiệp là gì? Thì theo con nghĩ là chánh pháp của Đức Phật. Nghiệp là tự mình tạo ra là nghiệp. Còn ba loại nghiệp, nghiệp là thân, khẩu, ý. Mà trong cái nghiệp thì nó có là nghiệp bất thiện và bất thiện ác và nghiệp ác. Con xin hết.
Bất thiện ác hả? Nghiệp đó nghiệp lạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Đại Đức Giảng Sư, con tên là Tâm Thế. Con xin trả lời là chánh nghiệp. Chánh là chơn chánh. Nghiệp á thì có ba nghiệp: nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Thì con nguyện là mình diệt ba cái nghiệp tham sân si đó, mình làm chánh nghiệp, mình làm những cái điều thiện, cái nghiệp rồi thì mình không có bỏ những cái điều ác, mình không có tạo nữa, thì mình làm cái việc gì cũng là chân chánh, mình làm cái gì cũng là cái nghiệp đó là về cái gì chân.
Cô tên gì vậy? Cô tên gì?
Dạ, con tên Tâm Thế.
Tâm Thế hả? Rồi, cảm ơn cô.
A Di Đà Phật, các bạn nào bổ sung?
Rồi, cho cánh tay nó đi.
Xin mời Phật tử Nam.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Dạ thưa thầy, dạ thưa con, thì chánh nghiệp là mình chọn một cái nghề, mà cái nghề đó là cái nghề là về việc làm việc thiện thôi, chứ không có làm việc ác. Cái nghề đó là nghề chân chánh, nghề đó là nghề thiện lành, không có sát sanh hại vật. Và cái nghề đó là gọi là chẳng hạn như mở tiệm bán cơm chay, hay là bán sách báo rồi như nào, còn không có làm những cái mà sát sanh hại vật, không có làm cái mà làm là cái hại người mà cái hại vật. Đó là con nghĩ nó là gọi là chánh nghiệp. Còn nghiệp đó thì con nghe nói là nghiệp là có nghiệp thiện, nghiệp ác. Rồi khi có người ta còn sống là cái hành động của mình hàng ngày nó tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi mình chết đi thì chỉ mang cái tội và cái phước thôi, chỉ mang theo cái nghiệp thiện và nghiệp ác thôi, chứ ngồi nó không có mang được cái gì nữa hết. Dạ, chỉ mang là
rồi, A Di Đà Phật.
Dạ, con xin
chú tên gì?
Dạ, con Nguyễn Thanh Cao, pháp danh là Nguyên Thiết.
Nguyên thiết ha.
Nguyên thiết, cả cái khi ai chỉ là thiết, thiết.
Dạ, nguyên thiết, hát y lý.
A Di Đà Phật, các bạn nào cần bổ sung?
Rồi, một người nữa đi. Ở chỗ cô ngoài sau đó đi, giơ tay cao dữ lắm á.
Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con xin trả lời câu hỏi. Chánh là chân chánh, là chánh đạo, đúng với đạo lý. Nghiệp là cái việc làm của mình từ quá khứ cho đến hiện tại. Bây giờ mình nhìn thấy cái cuộc sống của mình như thế nào là cái nghiệp của mình đã tác tạo ra. Nghiệp có ba loại nghiệp, đó là thân, khẩu và ý. Thân là bây giờ chúng ta không nên làm những việc ác, thì bây giờ chúng ta nên làm việc thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu chúng ta luôn luôn nói lời từ ái, chân thật, không nói lời độc ác, không nói lời thêu dệt, không nói lời mỉa mai. Khẩu thật là ý, ý chúng ta không nên tham, không nên sân và không nên si.
Rồi, cho anh chàng báo tay.
Ôi, là Phật.
Cô tên gì?
Dạ, Thị Hiền.
Thị Hiền hả? Rồi, chắc mình 1, 2, rồi 3, 4, 5 người trả lời đó. Chắc cái câu này có ai bổ sung nữa không? Chắc có nhiều đó mà. Chú trên này cho chú bổ sung cái nữa cho 6 người đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con lắp chân nguyên từ xin trả lời bổ sung
nguyên từ hả?
Bổ sung câu hỏi chánh nghiệp. Chánh là có nghĩa là đúng đắn, chính xác. Còn nghiệp á, nghiệp là một cái sự việc mình tạo ra, gọi là nghiệp. Chánh nghiệp đó là có nghĩa là cái sự việc mình tạo ra, nghiệp đó là nghiệp đúng. Nghiệp bất không bất mà là nghiệp thiện, cho nên gọi là chánh nghiệp. Dạ, con xin hết.
Rồi, cho anh chào hóa tay. Rồi, xin cho ưu tiên cho một Phật tử dân tộc đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Thì cô qua thì cái nghiệp là cái ác hay là cái nghiệp cái chướng là do cái tâm của mình thì gây ra cái nghiệp là cái ác. Bây giờ mình về chùa rồi, mình niệm Phật, mình làm giấy quê y về Tam Bảo, giờ Phật Pháp, bữa nay là tất cả sự việc gì mình là xóa bỏ hết tất cả, mình lấy cái máu là đó là tốt. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi, cho anh chàng thứ ba. Khi đi về chùa rồi bỏ xóa tất cả cái là lành là tốt ha. Rồi, bây giờ lại cô tên gì vậy ha?
Dạ, pháp danh Nguyên Giáo á thầy.
Nguyên Giáo hả? Dạ. Bây giờ là có tổng cộng 2, 4, 6, 8 người trả lời cái câu hỏi này. Câu hỏi này thì nó gồm có hai ý chính. Chánh nghiệp là gì? Cái thứ hai nữa là có mấy loại nghiệp, gồm những loại nghiệp nào? Tất nhiên là nó có hai ý chính, tách ra làm ba cũng được. Cái thứ nhất là chánh nghiệp là gì, tức là mình định nghĩa đó, chánh nghiệp là gì theo cái hiểu của mình thôi. Cái thứ hai nữa là có mấy loại nghiệp. Rồi thứ ba nữa là nếu có mấy lần nghiệp đó gồm những cái nghiệp nào mình kể ra. Như vậy là ba cũng được mà hai cũng được, nhưng mà nó đủ ý trong là được. Như vậy thì cái thứ nhất là quý Phật tử trả lời mà phần đầu tiên là phần định nghĩa thì thường là không ai trả lời được phần định nghĩa chứ, người thiếu ít. Ví dụ như các cái vị đầu tiên là nguyên thọ đạo nè, trả lời không có định nghĩa, vô cái là sát sanh trộm cướp tà dâm rồi gì đó. Ví dụ cái đó là giới rồi, sát sanh trộm cắp tà dâm rồi đó là giới. Nên mình không làm như vậy là mình không có phạm được giới. Còn như là trường thân hả, gồm mà nói có ba loại nghiệp nhưng mà cũng không có định nghĩa. Là nghiệp lành, nghiệp ác, tức nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác, gọi là nghiệp vô ký đó. Rồi mình phải làm theo chánh pháp. Còn nguyên âm thì có định nghĩa. Chánh là chân chánh. Còn có ba loại nghiệp đó là tham sân si. Tham sân si thuộc về phiền não. Phiền não của tâm gọi là căn bản phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, chứ không ghép vào ở trong nghiệp. Còn nguyên thiết thì đang nói tới là mình hành động những cái nghiệp chân chánh, nhưng mà không có định nghĩa, và cũng không nói tới là mấy loại nghiệp hết trơn chỉ nói tới là mình hành động chân chánh, tạo nghiệp chân chánh. Ví dụ như là bán sách bán báo, mở quán cơm chay điện chay điện cạnh tranh với quán cơm mặn được thôi à. Tức là cái nghề nghiệp mình làm, chứ không nói tới là định nghĩa, cũng không nói tới mấy loại nghiệp. Còn thị hiền thì nói có định nghĩa chánh là chân chánh, có ba loại nghiệp vân vân được nhiêu đó. Còn nguyên từ thì nói là nghiệp là đúng đắn, mình tạo ra là những điều mà mình đứng đắn mình tạo ra, vân vân. Còn nguyên giáo thì nói là tất cả các cái đều do tâm mình niệm Phật quy y là cái gì bỏ hết vậy đó. Tất nhiên là những cái vị mà trả lời trong này, tất cả những câu trả lời đều chưa đầy đủ hết, tại vì cũng có ba phần. Thứ nhất là mình định nghĩa chánh nghiệp là gì, rồi cái thứ hai nữa là có mấy loại nghiệp, gồm những nghiệp nào, mình kể ra thôi. Như vậy thì thầy xin bổ sung cho nó tròn trịa câu này. Cái trong tiểu nghiệp phân biệt và đại nghiệp phân biệt, nó có hai cái bài kinh mà Đức Phật nói về nghiệp mà nhiều nhất, hoặc là kinh nhân quả thiện ác cũng đang nói về nghiệp, hoặc giả là nghiệp sai biệt. Nên trong phần kinh A Hàm và kinh Nikaya, thì kinh Nikaya có tiểu nghiệp phân biệt, kinh A Hàm phần trung bộ thì có là đại nghiệp phân biệt. Thì như vậy nghiệp và chánh nghiệp, cái chánh nghiệp là cái chữ nghiệp thêm chữ chánh vào trước. Chánh này không phải là chánh pháp, chánh này là chân chánh nè, cái những cái điều chân chánh. Mà những cái điều gì gọi là điều chân chánh? Điều chân chánh là phù hợp với lẽ phải, phù hợp với chân lý, phù hợp với cái sự giải thoát giác ngộ, đó là điều chân chánh. Chân chánh là phải là lẽ phải mới gọi là chân chánh. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sanh vong cõi Ta Bà này, có nghĩa là đản sanh, là sanh tới đâu vui mừng tới đó đó. Quý vị thấy là bà hoàng hậu Maya khai cái hông nào? Cái hông bên phải phải không? Sao không có khai hông bên trái? Tại vì những điều ở trên thế gian này chân chánh đều là phải cả, còn điều không chân chánh là nó trái. Do đó mà khai phải khai hông bên phải là đang nói tới lẽ phải, mà lẽ phải đó là những điều chân chánh á. Còn lẽ phải như thế nào, như thế nào gọi là phải, thì những cái điều phải tương đối ở thế gian á là phải phù hợp với cái phong tục tập quán, phù hợp với đạo đức của dân tộc, phù hợp với cái nguyện vọng chung của chúng sanh ở nơi đó, thì là gọi là lẽ phải. Còn đó là tương đối của thế gian. Còn xuất thế gian lẽ phải là chân lý, xuất thế gian á lẽ phải là chân lý. Còn tương đối ở trong thế gian thì là những cái quy định của những nơi đó. Ví dụ như dân tộc Việt Nam mình đó là phải là phong tục tập quán của ông bà mình để lại, những cái điều gì tốt đẹp rồi cũng phong tục tập quán. Rồi cái thứ hai nữa là pháp luật của mình, có nghĩa là pháp luật là cái chung nhất của xã hội, người ta quy định ra những điều đúng đắn đó, gọi là pháp luật. Ai phạm vào đó cũng như phạm pháp phạm tội, đó là cái lẽ phải đó. Tức lẽ phải là những cái, rồi cái lẽ phải là đạo đức. Đạo đức có nghĩa là con thì phải phục tùng cha mẹ, phải lễ phép cha mẹ, trò phải nghe lời thầy, đó là lẽ phải đó. Chứ vì cha nói một câu con chửi lại sao mà lỗi lẽ phải được, phải không? Như vậy lẽ phải nó phù hợp với đạo đức của con người, đó là lẽ phải. Nó phù hợp với pháp luật, rồi nó phù hợp những cái quy định nơi đó, phù hợp phong tục tập quán của ông bà mình, đó gọi là lẽ phải. Ở dưới thế gian thì lẽ phải đó là cái chân chánh đó, là nó phù hợp với cái gì thì cái đó. Nhưng mà xuất thế gian cái phải xuất thế gian đó là chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là cái gì nó không có tan hoại. Chân lý là cái gì nó chân thật mà nó không có hư dối. Chân lý là cái lý mà nó không có bị vô thường chi phối, bị không gian thời gian chi phối. Trước cũng vậy, sau cũng vậy, và ngay giữa cũng vậy. Đó gọi là chân lý đó. Nên Đức Phật nói ra những điều chân lý, có nghĩa là lời Phật thuyết trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và sau này Phật thuyết cũng y như vậy. Thì đó gọi là chân lý đó. Chân lý là lý chân thật của tất cả các pháp. Do đó mà Đức Phật bỏ hoàng cung trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, khi Ngài lên 19 tuổi. Ngài đi tìm cầu chân lý, có nghĩa là Ngài đi tìm cái sự thật của cuộc đời này. Nên sau này Ngài phát hiện ra chân lý. Ngài tìm được chân lý, Ngài mới dạy mình lại những cái điều trong chân lý. Chân lý của người sao? Con người phải sanh, phải lão, bệnh tử là chân lý đó. Con người sống luôn luôn lúc nào cũng thay đổi trong pháp giới này, vô thường, đó là chân lý đó. nó luôn luôn nào thay đổi chứ, đó là chân lý đó. Còn á, người ta sanh lão bệnh tử đó là chân lý đó. Mình chết đi rồi không mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đó là luân hồi, đó là chân lý đó. Có nghĩa là cái lý chân thật trong vũ trụ này, và tất cả các cái mình thấy, mình nghe, mình biết, mình nhìn được này, thì tất cả những cái này nó nằm trong tánh không của dạng pháp, từ cái duyên sanh và duyên diệt, chứ không có cái gì nó còn tồn tại mãi mãi hết, đó là chân lý đó. Nên ngài tìm được cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường để đi đến tận diệt sanh tử luân hồi, đó là chân lý. Đức Phật đã tìm ra được những điều đó, họ dạy lên mình, đó là chân lý. Như vậy xích thế gian, chân lý là sự đúng đắn nhất. Còn ở tại thế gian là phong tục tập quán, là đạo đức, là pháp luật, là những quy định chung của xã hội mà chúng ta phải sống theo khuôn khổ đó. Còn nếu mình sống ngoài khuôn khổ đó ta gọi là sống lệch lạc, thì chúng ta không phải sống theo chơn này, mà là sống theo giả dối chứ không phải sống theo chơn nữa. Như vậy á, chánh là những điều gì? Chân chánh, chứ không phải là chánh pháp. Chánh pháp đang nói tới pháp của nhà Phật, còn này đang nói tới sự chân chánh nói chung, là những điều chân chánh. Đó là chánh đó. Nghiệp, nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật định nghĩa tác ý là nghiệp. Rồi trong các cái kinh đại nghiệp phân biệt, tiểu nghiệp phân biệt, thì Đức Phật dạy là tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ, tạo tác thì gọi là nghiệp. Như vậy thì hồi nãy chú nói là cái gì mà mình làm thì đó là nghiệp, là một phần thôi, mình làm là thân nghiệp thôi. Như vậy nghiệp làm do lời nói, do ý nghĩ, do hành động đều tạo nên một cái nghiệp cả. Như vậy thì mình nói là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý là có ba loại nghiệp, cái đó chưa chính xác. Cái đó là ba nơi gây nghiệp chứ không phải là ba loại. Nghiệp thì ta phân biệt chung thì gồm có ba loại nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Cái đó là ta phân biệt ba loại nghiệp. Còn ta phân trên hình tướng nghiệp thì là có cân trọng nghiệp, có tích lũy nghiệp, có tập quán nghiệp, có cận tử nghiệp. Cái đó là hình tướng của nghiệp ở bên ngoài, nó thể hiện ra. Nhưng mà gom lại về bản chất của nghiệp thì gồm có ba loại: loại nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Ba nơi gieo nghiệp đối với con người là thân của mình, khẩu của mình và ý của mình, là ba nơi gieo nghiệp. Còn tham sân si là căn bản phiền não có từ trong kiếp trước mình sanh ra. Cái đó người ta không phải gọi đó là nghiệp, mà người ta gọi là căn bản phiền não. Như vậy nghiệp là tất cả các hành động tạo tác đối với con người, là thân, là khẩu, là ý, là ba nơi gieo nghiệp. Chia ra làm ba loại nghiệp: nghiệp thiện là nghiệp mà mình làm cho mình và mọi người được an vui, làm cho mình và mọi người được lợi ích, đó là nghiệp thiện. Còn nghiệp ác là mình làm cho mình và tất cả pháp giới chúng sanh đều đem tới đau khổ, đó là nghiệp ác. Còn nghiệp mà mình tạo tác ra do ý nghĩ, do lời nói, do hành động mà không đau khổ mà cũng không an vui thì đó gọi là nghiệp không thiện không ác, mà trong kinh Phật gọi đó là vô ký. Và hình tướng của nghiệp thì có bốn loại. Thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất, nó có thể đè mình xuống liền tại chỗ, đó gọi là cực trọng, là quá nặng. Thì trong kinh nói là có năm cách mình gieo để tạo thành cực trọng nghiệp, gọi là ngũ nghịch đại tội: giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, tạo nên cực trọng nghiệp, tức là nghiệp lớn cực kỳ, không có thể nào qua được. Cái thứ hai nữa là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là nghiệp theo thói quen trở thành tập quán. Ví dụ như hút thuốc giết nghiền, làm gì giết nghiền, rồi làm gì thành thói quen của nó, nghiền thuốc, nghiền đề, nghiền game, nghiền gì tạo thành tập quán nghiệp. Rồi tu giết cũng nghiền tu, trở thành tập quán nghiệp. Tập quán là những gì làm theo thói quen mà nó lưu lại đó hoài, được lặp đi lặp lại trở thành thói quen, đó là nghiệp tập quán. Về cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp. Thứ ba nữa là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là gì? Là những cái nhỏ nhỏ, nhúc nhúc, nhắc 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 nhắc, mình làm lên lên lên, thành đống thành khối đó đi. Ví dụ như mình làm thiện nhỏ nhỏ thôi, dẫn ta qua lộ cho người ta 200 bạc cắt, 500 bạc cắt, 1000 đồng, dân 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 dân, nhưng mà làm cả đời nó lớn như cái núi, tới khi chết trong thấy nghiệp thiện quá nhiều, sanh ra thành đại gia. Như vậy thì mình làm nhỏ nhỏ thôi nhưng tích lũy nhiều ngày nhiều tháng. Bây giờ mình làm ác nè, liếc mắt người ta một cái, chề môi một cái, nói một câu cho người ta buồn một cái, như vậy là nguyên cả đời làm nên một đống nghiệp ác đó, đen thui và bao bọc xung quanh mình, vừa chết cái nó dẫn xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Như vậy thì cái tích lũy nghiệp nó dần dần lên đó. Còn cái cuối cùng là cái cận tử nghiệp, là nghiệp trước khi chết mà mình khởi lên cái tâm đó, tức là tâm đó luôn luôn hướng về trước khi mình từ giả cõi trần này ra đi, thì cái đó gọi là tận tử nghiệp. Nên những cái người mà trước khi chết thường hay người ta khai thị, thường hay người ta hộ niệm để tạo cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp lớn hơn các nghiệp khác thì cận tử nghiệp nó sẽ dẫn đi. Ví dụ như á, mình trước khi chết mình không biết Phật pháp gì hết, nhưng người ta khai tâm mở trí, người ta là đi đến để khai thị cho mình, mình hiểu, mình phát tâm mạnh mẽ đến với Phật pháp, tạo thành cận tử nghiệp nó rất là lớn, hướng về Phật pháp thì người này vẫn được giảng sanh đó. Mà những người này phải có duyên từ nhiều kiếp trước, có cúng dường tam bảo, có tu hành hay gì á, thì mới được, chứ còn bằng không á, thì cũng không có được mà ta độ đâu. Nếu bằng không á, là mình mời ban hộ niệm cũng không có đâu, mời thầy cũng không có thầy đi đến tụng kinh luôn đó. Có cái nhà này nè, mời 20 chùa không ai đi đến tụng kinh đám ma. Tại vì sao? Tại vì thường ngày những người này không đi chùa. Nhưng mà chết xuôi ngay chân á, mấy cái ngày chùa làm lễ, ví dụ như là lễ Phật đản, chùa nào cũng làm lễ Phật đản ngày đó chân á, hoặc chết trên ngày Tết, chùa nào ta cũng phải ở nhà trực Tết. Ai đi, trừ trường hợp mình có tới lui với chùa đó, mình là Phật tử hoặc không phải Phật tử, chí ít gì mình cũng phải đến làm công quả chùa đó, thì cái tình nghĩa ta ráng cắt ra người ta đi cho mình. Còn hồi nào tới giờ á, lại chưa bao giờ mình tới chùa đó, chưa bao giờ mình gieo duyên lành với chùa đó chân á, thì làm sao mà ai cắt cho mình. Mình nói quý thầy không có lòng từ bi, từ bi những chân Tết ta bắt trực Tết thì từ bi, mà anh đâu có lợi chùa thường đâu, anh đâu có gieo duyên với chùa đâu, mà tự nhiên ta lại bỏ công việc chùa phục vụ bao nhiêu người mà đi cho anh à phải không? Như vậy thì mình nói cũng không được đâu. Như vậy cái gì nó phải có qua có lợi. Mình thường hay tới nơi chùa mình làm công quả, chí ít gì mình cũng là tới đó mình tụng kinh niệm Phật vân vân. Quý thầy thấy mình có gieo duyên với chùa, hoặc giả là làm Phật tử của chùa đó, có quy y ở chùa đó vân vân, thì người ta mới cắt người đi trong lúc mà hoàn cảnh rất khó khăn, trong lúc mà chân Tết đó không có người. Nhầm khi ta về quê có mấy người ở chùa mà Phật tử đến tiếp mà đông, phải bao nhiêu nấu nướng rồi nước nôi rồi tiếp khách vân vân, ở trong chùa gì làm sao đi tụng đám ma cho mình được. Do đó mà có nhiều người, có cô này mời 20 chùa không ai đi vậy, không có gieo duyên lành với Phật pháp. Còn bình thường mình gieo duyên lành Phật pháp nhưng ta đi đông lắm. Mấy cô Phật tử thường thường đi chùa nhiều á, mình á lỡ mà có theo ông theo bà về theo Phật á, nhầm khi 20-30 chùa đi luôn, lại tụng kinh cái là nhầm khi tụng cái cùng giờ luôn, bắt đầu hùng lại nhau tụng chung nhiều vậy đó. Có nhiều người mấy chục chùa đi luôn, có nhiều người là mời không có chùa nào đi chứ, không có gieo duyên Phật pháp sao đi. À, như vậy cũng có cái duyên nữa. Nên trước khi chết á mà được ta khai thị chức, tiếng tỏ là mình đã có gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp giữa trong kiếp trước đó, bây giờ mới được ta khai thị mà tin tưởng Phật pháp và tu hành. Như vậy thì câu hỏi này có 2, 4, 6, 8 người trả lời. Và ở trong này thì không có ai trả lời đầy đủ hết, chỉ có đỡ đỡ một chút là Thị Hiền lại, rồi đỡ đỡ một chút nữa là Nguyên Từ lại. Rồi hai vị được lãnh hai phần quà, rồi mấy vị kia được lãnh cuốn lịch. Xin đứng lên ban tổ chức phát liền cho thầy.
Quà nhiều quá, phát lịch chứ quà kia không có đủ. Trời, trời, người cuốn lịch,
quý vị người cuốn lịch ra cho vui với thầy nha. Rồi người cuốn lịch có trả lời là được lịch. Cái này không phải là ai giỏi ai dở nha, cái này không phải, mà cái này cho vui thôi. Rồi xin mời câu hỏi kế tiếp ạ.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thưa quý vị Phật tử, câu hỏi số 2, người Phật tử tại gia cần tu như thế nào để có một chánh nghiệp tốt? Đối với cái này là về phần ứng dụng tu tập của mỗi Phật tử, do đó mỗi Phật tử có một cách nhận định và một cách tu tập như thế nào, do đó quý Phật tử mình phát biểu. A Di Đà Phật, xin mời quý Phật tử phát biểu.
Cái câu này người Phật tử tại gia mình tu như thế nào để đạt được cái chánh nghiệp, tất nhiên là gợi ý cho quý vị. Cái thứ nhất là người Phật tử tại gia mình trong cái việc làm, cái đó ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong quá trình tu, ví dụ như là mình tu là phải có những cái học hỏi giáo pháp cho có chánh kiến nè, vân vân. Rồi mình tu á là phải có cái lịch tu như thế nào, vân vân. Mỗi người đều hiểu một cách khác nhau về cái quá trình tạo nghiệp của mình. Thứ nhất là công ăn việc làm, cái thứ hai nữa là cách mình ứng xử, cái thứ ba nữa là thái độ người ta tu hành, vân vân, như thế nào để được cái chánh nghiệp, cái nghiệp tốt. A Di Đà Phật.
Thầy bạch con là Kiều Thị Minh, Pháp Danh Trường Mạnh.
Rồi cô trả lời đi, tu thế nào để được có cái nghiệp tốt?
Trước tiên là Phật tử tại gia, trước tiên là mình đã quy tam bảo, về đi quy tam bảo thì mình phải giữ năm giới trước tiên, luôn luôn bỏ làm những cái việc ác mình không chờ đã làm những việc lành mình chưa làm, rồi đối xử với nhà mọi người xung quanh. Ngày xưa mình nóng nảy, nay mình phải nói những lời từ ái, không nên nóng nảy. Những việc xảy ra mình luôn luôn là giờ là mình không mình nhịn nhục. Thứ nhất là mình phải nhẫn nhục là để qua những khỏi phiền não xung quanh của mình. Với về gia đình con cái, mình là đi tu thì mình làm sao đó để cho chồng cho con để hiểu cho mình, thì chồng con mới hiểu cho mình, thì lúc đó chồng con sẽ tu theo mình và gia đình mới có hạnh phúc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Rồi cánh tay khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bạch giảng sư, con pháp danh Nguyên Thùy xin trả lời bổ sung câu hỏi. Người Phật tử tại gia nếu mà tu thì cần phải có ba: phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát và phải phát tâm sám hối, không làm cho chúng sanh đau khổ, để và làm những việc lành, việc thiện. Nếu làm được những điều như đó thì sẽ là tâm mình sẽ không nhiễm là tâm thiện đã bất động, thì là những người theo con nghĩ là đều như vậy. A Di Đà Phật, con xin hỏi.
Rồi cho anh chồng pháo tay, cho bé trong đi, cho bé trong đi. Con tên gì?
Con tên Trần Thị Thu Thúy.
Thu Thủy Thúy. Rồi trả lời đi con.
Dạ, câu trả lời của con có ba câu. Câu thứ nhất là không sát sanh. Câu thứ hai là không nói láo. Câu thứ ba thường xuyên đi chùa.
Không sát sanh, không nói dối, rồi thường xuyên đi chùa. Rồi cho anh chàng pháp tay. Rồi cho anh cánh tay nữa đi đâu.
Con kính bạch thầy ạ, con pháp danh là Nguyên Linh. Con xin nói lên cái trả lời câu hỏi của
làm như thế nào để tạo nên cái nghiệp lành.
Dạ, con muốn tạo lên cái nghiệp lành ạ, thì con phải thể hiện thật thần trọng về cái hành động và lời nói, việc làm của mình, để làm sao không ảnh hưởng đến cái bạn bè, nghề nghiệp hoặc là những người xung quanh. Và sao cũng quên rồi.
Giờ cho chào pháp tay.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con Phật tử Diệu Xuân. Con xin trả lời, mình Phật tử tại gia làm như thế nào để cho mình được tu được
có chánh nghiệp, có nghiệp thiện nghiệp đó.
Dạ, là mình phải tu theo con đường bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh mạng, bốn là chánh nghiệp. Như mình thực hiện được con đường bát chánh đạo, mình mới dẫn tới an lạc. A Di Đà Phật.
Rồi, cho chào pháp bài. Rồi, con đi đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con pháp danh Trần Ý. Con xin trả lời câu hỏi. Một người Phật tử tại gia thì phải thực hiện như thế nào để cho được một chánh nghiệp tốt? Nghĩa là từ mọi công việc làm hàng ngày, công việc làm ăn, cũng như công việc gia đình, từ trong gia đình cho đến ngoài việc làm,
thì mình phải thể hiện là một tấm gương tốt, phải thật thà, ăn nói dịu dàng hòa nhã, không nói lời thô lỗ cho gây đau khổ cho người khác. Và công ăn việc làm phải tạo công ăn việc làm thật là chăm chắn, nghề nghiệp phải trong sáng, tiền bạc tạo ra phải từ đôi bàn tay lao động mình ra, không làm công việc phi pháp. Còn hàng ngày thì phải có thời khó tu nghiêm ngặt, phải thực hiện sáng tối. Công ăn việc làm mình có bề bộn mấy, mình phải thực hiện một khóa tu sáng sớm tụng kinh niệm Phật, chiều tụng kinh niệm Phật, phải thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày, không thay đổi tới suốt cuộc đời. Dù bận biểu mấy, mình cố gắng phải thực hiện.
Rồi, cho chàng pháo tay. Hả? Nữa hả? Góp ý nữa hả? Thôi cho có một câu nữa đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Diệu Phú. Con xin trả lời câu hỏi, là một Phật tử tại gia mình phải tu như thế nào? Thưa Thầy, một Phật tử tại gia mình phải có chánh nghiệp, là công việc làm ăn của mình phải trong chính, không lừa đảo, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, buôn bán không được con non, con già, con thiếu. Và mình phải có một thời buổi cuộc đời này là vô thường, nó sống sáng còn nay mất, mình phải cố gắng tinh tấn niệm Phật để cứu lấy cái bản thân của mình, chớ chồng con gia đình không cứu được mình. Mình phải nhận xét cái điểm này cho chính sáng, mình phải mở một thời khóa tu, làm cái gì thì làm, mình dẹp hết những văn nghệ, những buổi xem phim để tập trung niệm Phật là cái chính. Cái thứ hai là cái thứ ba là mình phải hộ, mình đến thường xuyên đến chùa hộ trì cho Tam Bảo. Các thầy có cấp chùa, cấp chùa mình phải kêu gọi bạn bè người thân của mình phải đóng góp để xây dựng ngôi Tam Bảo trường tồn để nó khỏi bị mai một. Cái thứ ba, và khi trong các số làng mình có người nào sắp pháp hối, gia đình họ lơ là không tu hành, thì mình đến hộ niệm và khuyên họ phải ăn chay, đừng sát sanh, và hộ niệm giải thích những điều Phật dạy cho họ đi theo con đường của Phật. Con xin hết.
Rồi, cho chào pháo tay. À, trình ý rồi. Bây giờ là tất cả thì có 7 người trả lời. Ta đâu coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người trả lời. Cô đầu tiên là kêu cô Mẫu vậy phải không? Cô Kiều Mẫu hay gì á? À, Kiểu Mẫu đó. Nói là mình đó gieo cái chánh nghiệp của một Phật tử là phải giữ gìn 5 cái giới cấm. Bỏ ác làm lành, đối xử với mọi người là phải nhẫn nhục nhu hòa, và hướng dẫn chồng con tu theo Phật đạo. Đó là vị thứ nhất. Vị thứ hai là ngân thùy, là nói mình phải phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối, không ô nhiễm, luôn luôn lúc nào giữ tâm thiền định, thì đó gọi là đi đến chánh nghiệp. Còn cái vị thứ ba đó là không sát sanh, không nói dối và thường xuyên đi chùa, là bé Thúy phải không? Rồi con Nguyên Linh là nói những việc làm ảnh hưởng chúng sanh, là trong cái lời nói của mình là hãy nói những lời ái ngữ, là không có được là nói hay làm gì mà ảnh hưởng người khác. Còn Diệu Xuân thì hãy tu theo Bát Chánh Đạo, vì Bát Chánh Đạo là con đường an lạc. Rồi Trình Ý là nói là mình phải làm cái tấm gương tốt cho mọi người, noi theo lời nói ái ngữ, phải tạo công ăn việc làm chân chánh, không làm phi pháp, có thời khóa tu tập nghiêm ngặt rõ ràng, tụng niệm sớm chiều công phu đàng hoàng. Còn cô Diệu Phú thì nói là mình không lừa đảo cân gà và cân non bán thiếu rồi đó, là luôn luôn tinh tấn niệm Phật, và đặc biệt là không được xem phim rồi những cái thú vui tại thế gian. hay đến chùa hộ niệm hộ trì cho Tam Bảo, ví dụ như cất chùa hoặc với thầy tổ chức đạo tràng in kinh sách Ấn Tống đó hộ trì Tam Bảo, và làng sớm có hữu sự thì chúng ta giúp như là hộ niệm hàng rương vân vân, hoặc là bệnh tật ốm đau làng sớm giúp đỡ. Nói chung thì tất cả quý vị đều trả lời đúng, không có ai trả lời sai trong câu này, và rất là tốt. Mà nói gì là quý vị đã hiểu chứ con đường của Phật đạo, kể cả em bé nó cũng không sai nữa. Như vậy đó là những cái điều mà nghiệp ma thiện lành sẽ đi đến những cái chánh nghiệp sau này. Tuy nhiên là chúng ta có những cái cụ thể ở trong cái đời sống, ví dụ như nghiệp là hành động tạo tác của ý nghĩ, của lời nói và của hành động. Thì cái thứ nhất là mình là người Phật tử tại gia, mình phải làm mới có ăn. Nên hồi nãy cô này cô nói là chúng ta phải lao động lấy đồng tiền đó. Chứ thực ra thì chúng ta không phải là chỉ lao động chân tay không đâu, mà chúng ta làm những điều chân chánh, có thể bằng chân tay, có thể bằng trí óc. Làm những điều chân chánh là thứ nhất là không phạm pháp, thứ hai chúng ta không lừa đảo, không lừa dối, làm điều chân thật. Trong đó có thể lao động bằng trí óc, lao động bằng chân tay, hoặc giả là làm bằng những cái nghề nghiệp khác như dịch vụ rồi vân vân. Tất cả đều đem lại những cái đồng tiền trong sạch, mà mình không phải kiếm đồng tiền đó bằng cướp bóc lừa đảo của những người khác. Như vậy thì trong kinh nhà Phật nói á, mình làm á, nghĩ, nói á, thì chúng ta tạo nghiệp. Như vậy thì khi mà mình làm việc ở ngoài xã hội để kiếm miếng ăn á, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường, dẫu tiền bạc có đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian thì chỉ một thời, thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. Nên Đức Phật có quy định ở trong kinh, Đức Phật dạy là chúng ta tránh năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ. Có nghĩa là cái nghiệp đó chúng ta tạo tác là nếu mà mình làm những nghề chân chánh á để nuôi chính cái mạng của mình á, thì chánh nghiệp nó đi đến cái chánh mạng. Do đó mà cái thứ nhất á là chúng ta không có sống bằng nghề buôn bán vũ khí, đừng bán khí chứ. Cái thứ hai nữa chúng ta sống không có bằng nghề là buôn bán những cái khí cụ cho người ta sát sanh. Thứ ba nữa là buôn bán thuốc độc. Thứ tư là buôn bán rượu. Thứ năm là buôn bán sinh mạng, tức là năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ chúng ta không có nên làm. Và trong lúc chúng ta làm những cái nghề chân chánh đó thì chúng ta cũng phải có tâm chân chánh. Thứ nhất là chúng ta chọn nghề chân chánh, là tránh năm cái nghề mà không chân chánh, tức là năm nghề trực tiếp sát mạng chúng sanh, thì trực tiếp làm khổ chúng sanh. Nhưng mà chúng ta chọn nghề chân chánh mà phải có tâm chân chánh nữa, chứ không phải nghề chân chánh là đủ đâu. Bây giờ ví dụ như nghề bác sĩ ngon lành không? Đấy không? Bác sĩ làm ta chết dục xong. Kỹ sư xây dựng ngon lành không? Cất nhà người ta ở ngon lành không? Người ta 5 cây thép lấy 3 cây còn 2 cây chơi vậy đó. Ở đường ta làm giày tất nè, làm có 5 phân à. Như vậy thì cái nghề là nghề chân chánh, nhưng mà tâm mình đâu chân chánh đâu, thì nó không chân chánh hơn. Còn cái nghề mà trực tiếp sát sanh nè, cái nghề là buôn bán sinh mạng nè, có nghĩa là bán người, rồi bán các con vật hóa sinh mạng, nghề bán thuốc độc, người bán vũ khí, rồi nghề bán rượu, nghề bán khí cụ cho người ta giết chóc nhau, vân vân. Những cái nghề đó Đức Phật dạy là không nên làm, tức là những nghề đó là đã nghề không chân chánh rồi. Tức là nghề đem đến những cái ác. Nhưng mà ở đây chúng ta có những nghề lương thiện, nghề hoàn toàn lương thiện. Nhưng mà cái nghề lương thiện đó chúng ta vẫn làm không lương thiện. Trong nghề lương thiện là do gì? Là do cái tâm. Vậy thứ nhất là chúng ta chọn nghề, cái thứ hai nữa phải giữ tâm mình trong nghề đó thì mới được. Chứ còn không giữ trong cái nghề lương thiện vẫn là mình làm ác như thường trong nghề lương thiện. Ví dụ như nghề lương thiện là mình đi buôn bán, là đó là nghề lương thiện đó. Ví dụ như mình bán cóc, bán hỏi, bán ở chân của cái bến phà đó. Một lần phải đi ngang phà Cần Thơ thì đi ngang nguyên thúc hỏi vậy đó, bán 2.000 bạc một thúng hỏi, bán 2.000 bạc à. Rồi rẻ gì rẻ dễ sợ luôn á. Rồi thúng hỏi nó xanh dờn lá không mà bắt bẻ là hỏi thảy lên tưới nước là nước còn rỉ luôn. Bán 2.000 bạc à. Xe vừa đậu lại bến phà đó, xe vừa chạy đi, múa 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 thúng đổ ào 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 để bọc đem về tốn thêm 2.000 bạc nữa mướn ta đổ. Ở trong dồi không à, không có cái trái nào mà nguyên chân á. Ở trong toàn là ổ dồi nó dạt ra đó, lấy nó sửa lại đem ra bán thúng 2.000, 2.000. Mà một xe đi ngang bán thúng ngày nó bán biết bao nhiêu thúng nói. Nghĩa là bán ta mà ta đâu ăn được trái nào đâu. Mà mấy cái ổ đó thì lụm ngoài đường thôi, lụm chỗ mấy chỗ mà cái dừa người ta đó thảy ra ngoài đó, ngoài đóng rác nó lựa lại rửa sạch bon lại rồi gắn lá rồi lên đem bán 2.000, nó không tốt bạc mà vốn chân á. Mà là bán 2.000 bán suốt ngày được mấy trăm ngàn. Như vậy thì mình nó tính đâu rẻ, mình làm như vậy cái nghề buôn bán nghề lương thiện nhưng nó đâu lương thiện, thấy không? Còn ví dụ như là hàng quán hết đát, tự nhiên cái mình lột cái đát dầm giác vô, hoặc ai nói dốc nói láo, hàng Mỹ nhà đâu lại mới vừa đem cộng với lịch lịch đứt cái bực, hàng Mỹ ở trong lòi ra chữ Mỹ Tho, thấy không? Rồi bưởi có mày rôi và nói bưởi năm rôi, thấy không? Sầu riêng lại có ghi mốt nói sầu riêng ghi sáu, thấy không? Bắt đầu là muôn gian bán lận ở trong Sài Gòn á, con đó dựa gạo mua nhiều bán nhiều, gạo bán không lời làm phước cho bá gia bá tánh luôn, cất nhà biệt thự cất lầu năm luôn, mua 9.000 bán 9.000, gạo bán y chát vậy đó, mấy cái tiệm khác bán đâu lợi ổng. Người ta mua 9.000 bán 91 bán 92, ổng mua 9.000 bán 9.000, vậy mà cất lầu năm chứ mới hay chứ. Thầy hỏi nhỏ nhỏ nói thiệt chứ nha, nói với mấy thầy mà nói dốc cái là bị đỏ gán chịu rồi, nói thiệt chứ. Chú mua 9.000 làm sao mà chú bán 9.000 mà chú cất được cái nhà lầu. Và cân vô nó còn thiếu nữa, tại mình cân bán chân sĩ bán ra bán lẻ nó còn thiếu nữa. Ông là đâu có vậy thầy, chỉ cân không á, ông dặn nó. Ông dặn cân á, cái cân người ta ký dặn còn 800 gram à. Lời 200 gram chơi đó mà ta lợi ta thấy rẻ ta mua ào vậy đó. Như vậy đó thì mình mới thấy là bà mua 9.000 bán 9.000 lời 200 gram chỉ thôi. Như vậy là cất nhà lầu phải rồi, còn gì nữa, nghĩ không ra phải không? Như vậy mình thấy là cái nghề rất là chân chánh, buôn bán bình thường rất là chân chánh, nhưng mà cuối cùng cái tâm mình không chân chánh nó lại là không chân chánh. Chứ không phải mình mà nói là bán xì ke mới không chân chánh đâu, mà là bán gạo cũng không chân chánh luôn. Cái bán xì ke là cái nghề không chân chánh, còn mình bán gạo là cái tâm không chân chánh. Nó sẽ đi đến cái điều không chân chánh, nó tạo thành cái nghiệp. Tại cái kia là ý nghiệp, còn ở ngoài là thân nghiệp, còn khẩu nghiệp. Mình nói lừa đảo người ta, mình nói dốc nói láo người ta. Hàng là hàng không phải xịn, mình nói hàng xịn. Ví dụ như trái bưởi nè, đưa mua trái bưởi về mà xưng, nói bưởi này ruột bự hơn, hột nhiều hơn cô. Bưởi này hạt lép, không có hạt, nhưng mà muối trong bự lắm à, ngọt dữ lắm à. Thì hỏi làm sao biết, không lẽ thử. Nói thiệt thầy nói bán thầy lên nói dốc, thầy con không nói dốc. Đi chùa hoài ha, bán gảnh gảnh chứ đi chùa lễ Phật hoài không thề thầy luôn á. Thề bưởi này là bưởi ngon lành đàng hoàng đó, con đi chùa mà nó không lẽ nói dốc. Mình tin vậy đem về cái bưởi ba lớn này, bưởi như bưởi bung á, đem về rồi chân đem xuống chắc ra cái ruột ba lớn này đắng nghét. Thề rõ ràng luôn á. Trời ơi, miệng dẻo dễ sợ. Con đi chùa hoài á thầy, khi nào bán rảnh là con đi chùa ha. Thấy không? Như vậy miệng sao bán được thôi à. Rồi cuối cùng không phải như lời nói mình đó gọi là khẩu nghiệp đó, thấy không? Khẩu nghiệp, rồi cái ý mình đó muốn gian lận ta là ý nghiệp. Còn á, mình làm thiệt hại tới ta đó gọi là thân nghiệp. Nên người Phật tử á, làm những điều chân chánh là tránh những cái nghề mà nuôi mạng khả dĩ đó. Mình tạo những nghiệp lành bằng cách là từ cái ý nghiệp, tức là cái tâm mình tốt. Còn cái sự việc ở bên ngoài là cái nghề nghiệp nó tốt. Đối với người Phật tử tại gia thì chúng ta còn phải tụng kinh niệm Phật thường xuyên, cúng dường bố thí để tạo nên cái nghiệp lành. Mà nãy giờ chỉ có một vị thì nói là hộ trì Tam Bảo, rồi giúp đỡ những cái người con hàng xóm mình. Nhưng mà chưa ai nói được cái việc là cúng dường bố thí cả. Cúng dường bố thí là hai cái hạnh rất lành tạo thành cái nghiệp rất thiện với người Phật tử của mình, mà đời đời kiếp kiếp mình mang theo mình hưởng hoài không bao giờ hết á, nên phải cúng dường bố thí. Khẩu nghiệp á thì mình á là thân nghiệp á là cúng dường là bố thí, ý nghiệp á là nghĩ đến làm những điều lành thiện. Khẩu nghiệp của mình á là tụng kinh, tha trì chú, niệm Phật. Còn nghề nghiệp của mình thì tránh những cái nghề ác, và trong lúc làm nghề thiện thì tránh tâm ác. Như vậy thì được. Nên hầu hết các Phật tử ở đây đều nói được, nói gần đúng hết, nhưng mà cũng không có ai là nói đầy đủ hết tất cả các cái. Chỉ có đây thì có mấy người cũng gần gần với nhau. Cái câu này cũng khó tặng dữ lắm. Nhưng mà tặng đại cho thằng câu cô mà nói nhiều nhất, đầy đủ có nhiều ý nhất là cô Trình Ý, là câu nào? Nói nhiều nhất, nói nhiều thì có nhiều ý đúng nhất. Mấy người kia cũng đúng nữa chứ không ai sai chừng á. Nên câu này không biết thưởng ai, nhưng mà tạm thời thưởng cho cô Trình Ý đi. Và khuyến khích cho cái em bé đó. Cho anh chàng pháp tay, xin cô em bé lên đây với cô Trình Ý đây tặng phần quà. Còn mấy vị khác lên tặng cho một cái cuốn lịch. Rồi tặng cho em bé phần quà cho anh chàng pháp tay. Rồi tặng cho cô Trình Ý phần quà luôn. Cũng cho anh chàng pháp tay luôn. Rồi mấy vị khác lên tặng cho cuốn lịch. Ai có trả lời á?
A Di Đà Phật, con xin phép thầy cho thay đổi chương trình không khí cho lạ tràng. Con xin mời Phật tử Nguyên Tấn lên hát cúng dường cho thầy và đạo tràng một bài hát A Di Đà Phật. Xin
cho chồng pháp tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Phật tử Nguyên Tấn, con xin cúng dường thầy và đại chúng bài hát kính Phật ơn thầy. A Di Đà Phật. Biết tu hôm nay mai ta hết khổ, đời sẽ an vui, mình sống thanh thuần. Dù cuộc đời bao lỗi lầm than, A Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi kính tiếng kể cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tớ sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật xa xưa còn ghi trong lòng, lời thầy hôm nay người ơi biết chăng, thầy thường khuyên ta niệm A Di cho khai trí tuệ vượt biển thông luôn. Chấm tay dâng hương con xin khấn nguyện, lòng gắng lo tu để khỏi mê lầm. Dù cuộc đời trong mỗi đường tơ, A Di Đà niệm ca trong mang đức ân sâu, tu xứng pháp nguyện tu đến mai sau. Trong kiếp này mang đức ân sâu, xin pháp nguyện tu đến mai sau.
Cho anh chồng pháo tay tặng phần quà. Rồi xin mời tiếp tục chương trình đi câu hỏi thứ ba.
A Di Đà Phật, con xin đọc câu hỏi thứ ba. Thì quý Phật tử hay phân tích lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Bạn hay phân tích lời kinh này. Thì cái câu kinh này là kinh Pháp Cú, nhưng mà câu cái bốn cái câu kinh này là thường ở cổng ở chùa Linh Sơn Phúc Ấn mình có một hàng kinh Pháp Cú, và đã ngộ sẽ lấy một cái bốn cái câu này cho quý Phật tử mình phân tích cái kinh Pháp Cú nó liên quan về nghiệp và nhân và quả. A Di Đà Phật, quý Phật tử mình trả lời.
Thì câu kinh Pháp Cú này là bài số 1 trong câu số 1, phẩm số 1 của kinh Pháp Cú, đó là phẩm tâm. Bài số 1 nguyên văn như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm, quả khổ sẽ theo sau như xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Đó là tám câu kinh pháp cú mà Đức Phật đã dạy. Ở đây thì chích bốn cái câu đầu: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như đánh bánh xe theo chân con vật kéo. Đó là sáu câu mà người ta tạm dịch ra. Cái câu kinh pháp cú thì có bốn câu, nhưng cái ý nghĩa là cái ý mình luôn luôn dẫn đầu trong tất cả các cái pháp. Cái lời nói, cái hành động của mình, nếu với cái ý ô nhiễm thì nói ra những lời ô nhiễm, nói trong sạch nói lời ra những lời trong sạch, thì cái khổ sẽ theo sau như cái bánh xe theo chân vật kéo. Mình đi trước nó đi sau. Vì Phật tử hiểu câu này là như thế nào, mỗi người hiểu như thế nào thì đứng lên mình phát biểu cái câu kinh pháp cú là phẩm số 1, phẩm tâm trong câu kinh pháp cú mà được dịch ra bằng dân văn văn dần ở ngoài trước chùa, tức dịch ra giống như là thơ vậy đó, ở ngoài trước chùa mà con Nguyên Ngộ vừa đọc đó. A Di Đà Phật.
Bạch thầy, đã đi tu hôm nay chúng con đã đi học đạo với thầy là Phật pháp để hiểu đạo cho an vui. Ngày hôm nay là em xin hết.
Ý sao mấy trả lời gì vậy? Đi tu học đạo an vui hết, được tặng cuốn lịch cho nhà pháp ai. Ai lấy lịch để tặng thầy?
Con kính lạy pháp sư, kính lạy thầy. Con ngày nay đi, con ngày mới nay ngày mùng 10 tháng giêng con vô đây con gặp. Từ bấy lâu nay, ngày nay con mới thốt ra những lên lời. Con cúi đầu, con lạy tổ thầy. Công ơn thầy tổ dạy bày tỏ khuyên, dạy các con tu học làm hiền, dạy các con kính trọng tổ tiên ông bà, dạy các con mến mẹ thương cha, dạy các con học đạo ngày sau con các con nhờ. Ơn này con không dám làm ngơ, nghĩa thầy nghĩa Phật con tôn thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt răm răm những lời Phật dạy thâm tâm con nhớ hoài. A Di Đà Phật. Niệm Phật như thể trồng cây, dung phân tứ nước thời cây mới đâm chờ. Ai mà niệm Phật thả trơ, tỉ như cây bén mà mình nhổ lên. Lập vườn ai cũng muốn lập cho nên, đặng nhiều cây nhánh ngày sau mình nhờ. Có người niệm Phật thờ ít, hơn thua thì nhiều. A Di Đà Phật con xin khám.
A Di Đà Phật, đọc thơ hay quá, tặng cuốn lịch luôn. Ai trả lời câu hỏi này? Rồi cho vị khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo con nghĩ là luôn luôn làm những việc lành việc thiện thì lúc nào con người mình cũng gặp may mắn việc thiện, không bao giờ việc ác không giữ theo mình. Mình làm thiện thì lúc nào cũng gặp những điều về vui vẻ phấn chấn, chứ không nên mình làm việc gì thiện thì nó cũng thành thiện tất cả cuộc đời của mình, không có gì mà để cho mình buồn phiền. Mình luôn luôn lúc nào hiền hòa vui vẻ là khuyên mình là nó không nên làm những việc mà sai ý với lương tâm của mình. Luôn luôn lúc nào mình làm cũng theo chánh pháp. Mô A Di Đà Phật.
Rồi chưa chàng pháp tay. Cô tên gì?
Cái gì? Nhuận ý rồi.
Nhuận ý rồi, ai khác cho chàng cái câu khác bổ sung.
A Di Đà Phật, con tên là Tâm Thiền, con xin trả lời câu hỏi. Ý dẫn đầu các pháp đó là ý của con. Con biết đi chùa, ăn chay, niệm Phật. Con biết thương ba mẹ, giúp đỡ bạn bè. Con xin hết.
Biết đi chùa, ăn chay, niệm Phật, na thương ba mẹ, rồi giúp đỡ bạn bè. Hết cho chồng pháp tay. Rồi ai trả lời tiếp?
Đó như là Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng.
Để vô gần cái miệng.
Dạ, câu này có vấn đề, câu này nói về vấn đề nhân quả. Giống câu mà thiện ác đáo đầu, chung hữu báo.
chỉ căn gia lai tử giữ lai trì, thì mình làm được việc thiện thì mình gặt quả thiện, và làm việc ác thì thế nào là việc ác nó cũng theo mình. A Di Đà Phật.
Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, thì giống câu cái của cô dựng ý như vậy. Rồi cho người nữa đi.
A Di Đà Phật, con bạch thầy, tấm giận đầu cả Phật là khi mà ta làm cái việc gì thì cũng do tâm ta sai khiến, rồi khi đó thân ta mới làm. Rồi khi mà ta nghĩ đến thiền thì tâm ta nghĩ đến thiền thì ta làm được thiền, mà tâm ta nghĩ đến ác thì ta làm đến ác, thân ta làm ác thì tạo ra nghiệp ác. Khi thiền nghiệp ác, nghiệp thiền là nhân quả đi theo.
Rồi cho anh chào phát tay. Như vậy thì thôi, chắc câu này kết thúc đây đi. Ở đây là có tới 6 người trả lời câu hỏi lắm, mà 2 người đầu tiên, một người thì nói rằng là hôm nay vui vẻ, hoan hỷ, đi tu ngày hết. Còn một người thì đọc thơ, đó là niệm Phật Di Đà, rồi gác tu tập để vậy nhắc nhở tuyến tấn hết. Còn người thứ ba thì làm thiện gặp thiện, gặp ác gặp ác, rồi cũng tốt. Người thứ tư là tâm thiền, tức là những ý đã tâm thiền là biết đi chùa, biết thương cha mẹ, biết giúp đỡ bạn bè. Người thứ tư làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác thì giống trên. Người thứ năm chứ, người thứ sáu là ý dẫn đầu các pháp, tức là tâm bình là sai kiến các pháp. Ví dụ như tâm mình nghĩ thì cái lời nói, nghĩ mới tới hành động. Nếu nghĩ ác thì làm ác, nếu mà nghĩ thiện thì làm thiện, nghĩ ác thì nói ác, nghĩ thiện thì nói thiện. Nếu làm ác thì tạo thành nhân ác, thì quả ác sau đó sẽ theo sau mình, làm cho mình đau khổ. Nếu làm thiện thì tạo thành nhân thiện, nhân thiện sẽ theo sau mình, để sau đó mình được an vui. Thì ở trong 6 người này thì chỉ có 1-2 người trả lời đúng ý, mà đúng nhất là cô sau cùng. Là tao tên gì Tâm gì? Tâm Thích là trả lời đúng nhất. Còn mấy vị kia thì trả lời đúng một phần nhỏ. Do đó quyết định là tặng cho 2 người Tâm Thích và Khuyến Thích bé áo xanh. Giải Khuyến Thích thôi, chứ cũng không có đúng ý nhiều. Cho chào hết tay lên lãnh thần quà, rồi thầy sẽ giải thích cái câu này cặn kẽ chút xíu để quý vị tu tập cho được an lạc. A Di Đà Phật. Đây còn cuốn lịch nữa. Rồi tặng cho em bé cái nữa này. Xong, chúng ta chỉ có 3 câu hỏi thôi, và cái câu này có lẽ là chúng ta cũng kết thúc luôn cái câu hỏi. Có thời gian chút xíu thì thầy sẽ cho đặt câu hỏi được lại thầy tặng quà. Trong cái câu này là phẩm tâm, bài số 1 của kinh Pháp Cú. Đức Phật nhắc nhở chúng ta cái thứ nhất là cái nơi tạo nghiệp mà mình phải tìm được cái gốc của nghiệp. Cái thứ hai nữa, Đức Phật nhắc về cái luật nhân quả, nó luôn luôn lúc nào cũng báo ứng, không bao giờ sai lạc, sai chạy, sai khác. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Nên đây có 2 ý. Cái thứ nhất là Đức Phật truy tầm, truy nguyên ra cái nơi mà tạo nghiệp. Nên Đức Phật nói trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Trong ý mình, nên cái ý mình sẽ sanh ra tất cả các nghiệp. Bây giờ dầu cho nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác cũng từ trong ý mà sanh. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý cũng từ trong ý mà sanh. Do đó mình phải tu từ cái tâm mà tu ra, nên gọi là ý dẫn đầu các pháp. Nên hồi ngày xưa đó, có ông ngoại đạo, ông mới nói là ông Cầu Đàm, tức là Đức Phật là hiệu là Cầu Đàm. Nên nói ông Cầu Đàm dạy chặt lách rồi, không có đúng đâu. Ý không phải dẫn đầu các pháp đâu. Nếu mình suy nghĩ ở trong ý của mình mà mình không ăn trộm đâu, bắt ở tù. Như vậy nếu mình mà suy nghĩ rồi, mình ra ngoài mình ăn trộm, thì cái chính hành động ăn trộm mình mới ở tù. Người ta nói bắt mình cái tội là làm mạt sát người ta. Như vậy thì mình có chửi người ta, mình có ăn trộm thì mới bắt ở tù. Do đó mà không phải ý là dẫn đầu các pháp, mà là hành động của mình mới dẫn đầu các pháp. Nghĩ thôi mà, đâu có làm đâu. nên chừng nào mình làm á, ta mới bắt mình. Do đó mà khi mà cái hành động tạo tác mình làm gì, cái hành động tạo tác nó mới làm chủ. Còn cái ý rồi gì chúng ta không phải làm chủ. Do đó mà bữa nay á, ông mời hết chân tất cả các đệ tử và ông mấy trăm người vậy đó đi lại, rồi mời Đức Phật đó đến, đừng ông bẻ gãy cái ý của Đức Phật, bẻ gãy cái giáo pháp Đức Phật. Ông nói là ông mẹ sau khi bẻ gãy thì Đức Phật sẽ quy y với ổng, đi theo ổng luôn. Ổng mới hô lên ta vậy đó. Ổng là chiếc này bẻ cái một là Đức Phật gãy liền, ngài lý luận là không bao giờ mài sai chạy đối với ổng chứ. Cái ông mời Đức Phật đến mục đích đó là ổng làm uy tín cho ổng mà hạ giáo pháp Đức Phật xuống, đừng người ta theo ổng. Mời Đức Phật tới thì ổng mới lý luận, ổng nói là ông Cầu Đàm nói là ý dân đầu các pháp phải không. Đức Phật là mới gật đầu thì nói là Đức Phật đã từng nói như vậy. Ổng là không phải, nếu không ăn trộm không ai bắt ở tù, chứ không đánh người ta là người ta không bao giờ bị tội, chứ nghỉ không ngồi nghỉ gì không ai bắt bệnh chừng á. Dạ bởi vì Đức Phật nói này hành giả, nếu mình đang đi trên đường có một con vật nuôi của người ta đó đi ngang, ví dụ như mấy con gà đi lóc chóc đi ngoài đường, vậy thì mình vô tình hay cố ý gì không biết á là mình đạp lên như vậy á thì mình có bị tội không? Thì ổng là tội chứ, nhưng mà phải xét à nghe, tôi đi ngang nếu tôi cố ý đạp thì tôi tội nặng, còn tôi không cố ý đạp thì tôi tội nhẹ. Ông ngoại đạo ông nói với Đức Phật vậy. Đức Phật nói nó thấy không, cái ý trong đó có ý là có ý cố ý thì tội mới nặng, không cố ý thì tội nhẹ. Như vậy thì tội đâu phải là do tướng không đâu, mà do ý nó kèm theo. Ý ác thì là tội nặng, ý cố thì tội nặng, còn ý mà không cố không ác thì tội nó nhẹ. Như vậy do cái ý chứ đâu phải do thân mình, phải không? Như vậy là ý nó dẫn đầu trong đó chứ đâu phải cái thân dẫn đầu. Ông quỳ xuống quy y Phật, đi theo Phật luôn, xuất gia luôn. Cái đó ngoài đạo mà được Đức Phật thâu tóm đó. Nên tất cả các cái tội lỗi từ trong tâm mà mình mà sanh ra, nên đó mình tu từ trong tâm mình tu đi. Nên đó là tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu trong tức là tu chính cái tâm mình á. Nên cái gì tiền bối mới dạy rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Mình tu từ gốc trong tâm của mình mà tu ra, nên dinh kiểm soát luôn luôn, lúc nào cũng kiểm soát trong tâm của mình. Do đó người ta nói là trước khi nói uống lưỡi 7 lần, uống lưỡi 7 lần có phải le cái lưỡi ra uống qua uống lại không? Trước khi nói chúng ta phải xét cái lời nói mà mình á có phạm với người ta hay không, lời nói mình có làm ta vui hay không, hay là lời nói của mình làm cho ta buồn. Do đó mà mình nghĩ tới nghĩ lui, phân tích cái lời nói mình nhiều lần, mình mới thốt ra cửa miệng của mình. Tại vì có 3 thứ mất đi rồi không thể lấy lại được. Cái thứ nhất á là thời gian, cái thứ hai là lời nói, thứ ba là cơ hội. Nó ra rồi không bao giờ lấy lại được hết á. Mình lỡ chửi ba mình tiếng ổng giận cái rồi đó, qua chứ sao mình xin lỗi cỡ nào mình cũng bị ám ảnh. Mình nói một ta một cái câu lỡ lời rồi á, dầu cho mình hối hận cỡ nào nữa thì cái câu lỡ lời đó nó vẫn treo trong lỗ tai của người ta. Nên rất là khó. Nên mỗi khi chúng ta nói ra, chúng ta hãy cẩn thận lời nói. Mà cẩn thận lời nói không phải là cái miệng mình đâu, mà cẩn thận trong cái ý của mình á, muốn nói cái gì. Nói cái gì do ý chứ không phải do cái miệng của mình. Cái miệng của mình là thực hiện cái ý của mình, nó sẽ truyền một cái mệnh lệnh thông tin tới cái miệng của mình để nói. Do đó mà mình phải suy nghĩ đắn đo trước. Lời nói á, không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái gì để lựa cái lời, cái ý của mình để lựa cái lời mà mình nói. Do đó mình tu từ trong tu tâm ra. Tại sao mình tu tâm? Tại vì tâm á, nó dẫn đầu các pháp. Do đó mà tâm mình dẫn đi đọa siêu cũng do tâm, xuống địa ngục cũng do tâm, làm quấy lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Do đó mà khi mà chúng ta đi vào cảnh giới Niết Bàn, đi vào cảnh giới của chư Phật, đi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh đều do tâm. Nên có cái bản đồ 10 pháp giới: địa ngục ngã quỷ súc sanh, Atula cõi trời của người thanh văn viên giác Bồ Tát Phật. Đó là chiều tiến hóa của tâm thức mình đi lên. Như vậy thì tất cả đều do tâm của mình. Do đó mà ta nhắm cái tâm mà ta tu. Có nghĩa là ở ngoài tướng thì tùy duyên, trong tâm thì bất biến. Tâm bất biến có nghĩa là tâm luôn luôn lúc nào cũng hướng tới Phật mà tu tập, sống với chân tâm Phật tánh của mình. Còn ở ngoài tướng tùy duyên là ở đâu ta cần cái gì, ở đâu ta thích cái gì thì mình lộ tướng ra y như vậy. Ví dụ như mình đi chùa đây, ta thích mình mặc áo chàng, mình mặc áo chàng, đó là hiện tướng bên ngoài. Nhưng trong tâm lúc mặc áo chàng đó tâm vẫn niệm Phật. Nhưng mà mình đi ra nhà hàng, mình mặc sườn xám, mặc đầm, mặc bà ba, vân vân, mặc đồ vét vân vân, thì cái tướng của mình là tướng đời, nhưng tâm mình vẫn là tâm niệm Phật. Mình là đi ra ngoài bãi biển, hóng mát ở ngoài biển, thì trong tâm cũng niệm Phật. Mình đi đám ma mình cũng niệm Phật, đi đám cưới trong tâm mình cũng niệm Phật, tức là lúc nào trong tâm mình cũng có Phật hết. Như vậy là mình đã tu tâm rồi đó. Có nghĩa luôn luôn lúc nào mình cũng giữ cái tâm Phật của mình. Mà tâm Phật thì có tứ vô lượng tâm, tâm Phật có bốn cái tâm vô lượng: từ bi hỷ xả, từ là hiền lành, không có ác ý với ai, không có hại ai hết. Bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Hỷ là luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ đối với người khác, vui vẻ mà xả bỏ. Như vậy hỷ xả, hỷ là luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ, luôn luôn lúc nào cũng gần gũi, luôn luôn lúc nào cũng vui tươi, đó là hỷ đó. Còn xả là không có cố chấp, giữ trong lòng cái gì hết, buông ra hết, đi đến tứ vô lượng tâm. Đến người nào mà thực hiện được tứ vô lượng tâm này thì người này giữ được cái tâm thánh của mình. Còn không thực hiện tứ vô lượng tâm thì mình trao rèn từ 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 cho được cái tâm mình, cho được an lạc. Nên Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, nên khéo tu là khéo tu từ trong tâm mà tu ra. Có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng quán sát lấy tâm mình. Ngày xưa mình dụng tu làm tu tướng hoặc tu phía bên ngoài mà tụng kinh đọc cho lớn, mỏ cho đẹp, chuông cho đẹp, quần áo cho đẹp, ai đụng tới mình chửi rô chứ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thời Chiêu Kiến Ngụ Quẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Cổ Ách. Nhỏ nó cầm cái cục đá chỗ nó ngã cái râm, bỏ mỏ xuống quay qua tổ cha nào vậy rồi. Tu tướng ngoại mà, làm sao cho người ta thấy người ta biết mình tu, khoe cho người ta mình tu hay. Nên tối ngày cầm chuỗi lần, ai đụng tới mình cái là chết liền. Có những người tu luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, nhu nhiếm, hiền hòa. Ở phía bên trong mình mình bước ra khỏi tâm mình để mình sai xử lại cái vọng tâm của mình. Còn cái người tu tướng là thực hiện theo vọng tâm của mình, chiều theo vọng tâm của mình, mà làm cho ngoài tướng của mình ngon lành, đẹp đẽ. Ta gọi là giả trang hiền tướng, tức là tướng bên ngoài là thấy hiền, nhưng bên trong thì không có hiền, phải không? Như vậy thì tướng ngoài là tướng Quan Âm, nhưng là ở trong bụng mình là bụng dao găm. Nên lúc đó ta gọi là tu đó, tu ngoài chứ không phải tu trong. Tu trong là luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm mình ngoài, mà cái tướng bên ngoài tùy duyên. Tùy duyên là sao? Là chỗ nào cần cái gì mình làm hiện tướng đúng cái tướng đó. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Đó là phẩm 25 Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn. Có nghĩa là tùy duyên mà thị hiện ra tướng phía bên ngoài. Nhưng tâm cứu khổ cứu độ chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng có ở trong tâm, trong lòng của mình. Như vậy thì cái người tu tâm là người bước ra khỏi tâm vọng để nhìn về tâm vọng của mình và sai kiến tâm vọng mình, hàng phục tâm vọng của mình, để cho tâm vọng mình giác ngộ, mình hiển chơn trở thành vị thánh. Chứ không phải là mình giết tâm vọng mình đâu. Vọng với chơn phải là hai đâu. Mỗi khi vọng biết vọng thì vọng thành chơn. Do đó mình độ cho vọng của mình để thành chơn. Còn cái ác, mỗi khi thấy đó là ác thì cái ác đó trở nên thiện. Do đó mà giác ngộ ra thì cái đó chuyển thành cái khác. Thái tử Siddhartha giác ngộ ra thành Phật. Thái tử Siddhartha với Phật không hai mà cũng không một, pháp môn bất nhị. Nên đó chúng ta cái ác với thiện không hai. Bây giờ chúng ta làm ác, nhưng mà ác thấy ác, không làm ác nữa, làm thiện thì ác đó đã giác ngộ rồi. Chính cái ác đó trở thành cái thiện, với thiện ác không phải là hai đâu. Mà nói là một cũng không phải nữa. Ác thì làm khổ người ta, thiện thì làm lợi lạc người ta, mà nói là một cũng không đúng nữa. Như vậy không hai mà cũng không một, nên gọi là bất nhị không hai không một. Như vậy thì mình hiểu là được. Khi mê là chúng sanh, khi ngộ là Phật. Khi mê là phiền não, khi ngộ là Bồ Đề. Nên ta nói phiền não tức là Bồ Đề. Có nghĩa là có cái phiền não này, mình nhận thức ra được phiền não thì mình hết phiền não, thì đó chính cái hết phiền não đó là Bồ Đề. Khi mình làm ác, mình thấy những điều đó ác, mình không muốn làm ác, nên mình chuyển tất cả cái ác đó, thì ác đó biến thành thiện. Cái thức phân biệt thì biến thành trí tuệ của nhà Phật. Nên chúng sanh với Phật không hai mà cũng không một. Khi mà mê là chúng sanh, khi ngộ chính chúng sanh đó là Phật đó. Như vậy là quý vị hiểu ha, hiểu làm chỗ này. Nên tâm mình mình tu thì mình hướng thẳng vào tâm của mình, mình sám hối mà mình tu tập. Khi mình hướng thẳng tâm của mình rồi là mình sửa lấy tâm mình, nên mình bước ra khỏi tâm mình để mình quan sát chính tâm mình mà mình sửa đổi, do đó tâm mình không phải là mình nữa. Hồi xưa mình theo tướng mà mình chiều theo cái vọng tâm của mình, nên vọng tâm đó là mình. Còn bây giờ mình nhảy ra khỏi cái tâm của mình, mình quan sát lấy chính cái vọng tâm đó mà mình sửa đổi nó, như vậy nó không phải là mình, thì lúc đó ta gọi là tu tâm đó. Mình sửa mình là khác, sửa cái tâm này là khác. Còn ngày xưa tâm chính là mình nên mình sửa không có được. Còn bây giờ mình bước ra ngoài tâm, mình quan sát lại chính tâm mình. Nên ngài A Chân Cha của Thái Lan, ngài nói rằng ai làm cho chúng ta phiền não thì đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não trong tâm của mình, mà mình sửa cái đó đi thì lập tức nó hết phiền não. Chứ không phải mình nhìn người gây cho mình phiền não mà mình trả thù chuốc oán hại người ta mình sẽ hết phiền não, mình lại càng phiền não hơn. Cái người mà đi báo thù á lại càng phiền não hơn. Mà cái người quay lại nhìn cái tâm báo thù của mình như thế nào đó, mình độ cho nó không còn thù hận nữa, chuyển thù hận thành ra thứ tha, khoan dung, độ lượng, thì cái đó mới chính là cái tâm thật sự của người tu của mình, tức là tu tâm là vậy đó. Quay lại sửa tâm mình chứ không phải quay lại sửa người ta bên ngoài, trả thù chuốc oán ghét ghen ở phía bên ngoài mà tâm mình không sửa lúc nào hết. Thì cái tướng mình sau khi chết tướng mất đi, tâm còn nguyên, mà tâm còn nguyên cái tâm không tu đó mình bỏ đọa lạc vào cảnh giới đau khổ. Còn nếu chúng ta khi chết đi mà cái tâm chúng ta như là cái lõi kim cương, như là vàng ở phía bên trong, là tâm có tu, thì chúng ta lập tức cũng hết đau khổ. Như vậy thì tu bắt đầu từ trong tâm tu ra, còn tướng bên ngoài tùy duyên mà thể hiện trần hồng. Như vậy thì người đó tu, trăm người tu trăm người đắc. Do đó khi niệm Phật, Đức Phật cũng kèm theo cái tâm niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn. Niệm Phật là hình tướng phía bên ngoài, nhưng cái nhất tâm bất loạn đó mới là cái gốc của khi con người ta tu hành. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn đó là cái gốc. Nên niệm Phật là chú vào cái tâm niệm Phật, nên cái người phát tâm niệm Phật tu mới đắc đạo. Còn cái người cái tướng niệm Phật là ta niệm Phật dùm, hoặc là ban hộ niệm, hoặc là ai đó làm dùm, không bao giờ đắc được. Tại vì niệm Phật đi đến nhất tâm này mới là cái gốc của niệm Phật. Còn niệm Phật trên tướng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Phật đó là trên tướng để đi đến nhất tâm. Như vậy chết đi cái tướng này còn cái nhất tâm đó, mà cái nhất tâm đó là tâm tịnh độ đó, là tâm trong sạch, là cái tâm an lạc của mình. Như vậy thì cái đó mới là cái gốc. Còn cái hình tướng ở bên ngoài là cái phương tiện mình mượn. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, mượn xuồng đi qua sông, mượn bè đi qua sông, qua sông được rồi đạp xuồng đạp bè, không còn chấp, tức là không chấp vào pháp môn niệm Phật hay là ngồi thiền hay là hành thiền gì không khác nhau, tức là mình không còn chấp nữa thì nó không có khác nhau, miễn sao qua sông được là hay. Nên niệm Phật, ngồi thiền hay là chúng ta quán lửa, quán nước, thiền quán, thiền chỉ quán, hay là ông ta trì kinh, hay là ông ta trì chú, thì tất cả các đó, cái đó là phương tiện để đi đến nhất tâm bất loạn này, đi đến cái tâm mình được trong sạch, đi đến tâm mình được thanh tịnh, đi tâm không phiền não, tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, cuối cùng đi đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và đạt đến bốn đức của niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường tất nhiên là còn hoài không bao giờ thay đổi, chân lạc luôn luôn lúc nào cũng vui, chân ngã là đầy ắp càn khôn vũ trụ lên tỳ lô giá na Phật, chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng bất động bất nhiễm. Thì cái đó là bốn đức của niết bàn. Nếu ta được bốn cái tâm từ bi hỷ xả tu từ trong đó ra thì thể nhập vào trong cảnh giới của niết bàn, thì được là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì cái người này sẽ đạt tới quả vị Bồ Đề A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần tham khảo giáo lý vào buổi chiều hôm nay, và chắc cũng trời cũng về chiều rồi, tà bóng ngã về tây rồi, nên ta cũng hết giờ. Và sau cái buổi trao đổi về Phật pháp này thì chúng ta có cái tặng gạo cho vị các vị của người dân tộc đó, nên xin mời các vị dân tộc lên chúng ta tặng luôn trước cái đạo tràng mình để chứng minh cầu nguyện cho các cái vị đó, như là cái lộc đầu năm của Phật tử cũng như của chùa, để khuyến tấn những người dân tộc ở vùng sâu vùng xa chúng ta cũng có cái duyên lành đi đến Linh Sơn Pháp Ấn tu hành. Nên rất là cảm ơn quý vị Phật tử có một cái ngày tu tập thật là an lạc và có những cái câu hỏi trả lời rất là chân thành để ôn lại cái phần nào về chánh nghiệp mà tai gây tạo, về mình áp dụng vào trong cuộc đời, áp dụng vào trong cuộc sống của mình cho được tất cả đều an vui, và tất cả các vị dựa trên nhân quả đó mà ta thực hiện chánh nghiệp để được cái sự an lạc ở trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.